Dạ, bây giờ xin chúng ta cùng đi cầu nguyện trước khi học. Kính là Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cúi đầu cảm ơn Chúa vì chiều hôm nay Chúa cho chúng con vào trong đường dây này để chúng con cùng nhau học bài 6B của quyển 4. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì chúng con tin rằng trong buổi học này, Chúa Thánh Linh là Đấng sẽ hướng dẫn chúng con, giúp cho chúng con hiểu được những điều Chúa muốn hướng dẫn chúng con. Và xin Chúa Thánh Linh cũng ban ơn quyền của Chúa cho chúng con để chúng con có thể áp dụng những điều mà chúng con học buổi chiều hôm nay vào trong cuộc sống mỗi ngày của chúng con, nhất là ở giữa vòng con cái Chúa và Hội Thánh Chúa. Con hết sức cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con hiểu được những mối liên hệ tích cực hay tiêu cực, có hại hay là có ích cho đời sống cơ đốc nhân. Xin Chúa cho chúng con hiểu được Chúa của chúng con là Đấng nhân từ, yêu thương và tha thứ. Nguyện Chúa cho chúng con mỗi người, mỗi ngày giống Chúa của chúng con nhiều hơn, để chúng con có thể yêu thương và tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cũng cho những người đối xử với chúng con với tình yêu thương, tha thứ ở trong Chúa, để rồi hội thánh của Chúa mỗi ngày được gây dựng, được vững vàng và nhất là có thể làm gương tốt để người ngoài nhìn vào nhận biết chúng con là con cái của Chúa và họ cũng muốn trở nên con cái của Ngài như chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa ban ơn ở trên thầy cô Minh Dung, ở trên cô Diễm Phúc, trên chính mình con. Là Chúa Ngài ban cho chúng con thì giờ này được chính Chúa bao phủ, gìn giữ, dẫn dắt. Con cảm ơn Ngài. Con kính dâng thì giờ của chúng con trong tay Cha và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra. Chúng ta sẽ chọn Matthew đoạn 18. Xin lỗi, Matthew đoạn 6, câu 14, 15 làm nền tảng cho bài học buổi tối hôm nay. Xin mỗi người chúng ta đọc một lần câu Kinh Thánh này. Matthew đoạn 6, câu 14, 15. Tôi xin đọc trước. Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Matthew đoạn 6 câu 14 15.
Mỗi người đọc lần hả cô?
Dạ.
Câu 14. Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
Dạ, Matthew đoạn 6 câu 14 15. Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
Dạ. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đọc phân đoạn Kinh Thánh Matthew 18 câu 10 đến câu thứ 35. Và mỗi người chúng ta sẽ đọc mỗi người ba câu trước đi ha. Matthew đoạn 18, câu 10 đến câu thứ 35.
Đọc cho mỗi người ba câu hả cô?
Dạ.
Mình xin được đọc trước. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta là Đấng ở trên trời. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con lạc.
Cũng một thể ấy, cha các người ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi. Hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.
Quả thật ta nói cùng các ngươi, thế điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất, mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.
Câu 21. Phi-e-tơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp, một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân.
Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảng cho tôi, thì tôi sẽ trả người về, thì trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, trả người về và tha nợ cho.
Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
Câu 31. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?
Chủ nổi giận, phó nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.
Dạ. Kỳ trước thì chúng ta đã học rồi. Trong bài giảng tạm biệt Galilee của Chúa Giê-xu, để kết thúc 6 tháng tạm rút lui, có hai phần. Ở trong bài 6A mà chúng ta đã học đó, thì được chép ở trong Matthew đoạn 17 câu 22 cho đến đoạn 18 câu thứ 9, nói về mối quan hệ không tốt gây vấp phạm. Bây giờ trong phần 2 này, chúng ta sẽ học bài 6B, những mối quan hệ có ích của con người, tha thứ. Và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa học qua đó, vừa đọc qua đó, thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần giảng bài xin ghi ở bên ngoài của trang 144 đó, xin ghi bên ngoài một La Mã ẩn dụ con chiên lạc mất. Ẩn dụ con chiên lạc mất. Số 1 nhỏ, Kinh Thánh. Số 2 nhỏ, Giải thích. Ở trong Kinh Thánh thì chúng ta đọc qua rồi. Và bây giờ ở trong Luca, xin chúng ta mở Luca đoạn 15, câu 4 cho đến câu thứ 7. Luca 15, chúng ta đọc thêm phần phân đoạn Kinh Thánh này để hiểu thêm. Luca 15 câu 4 cho đến câu thứ 7. Trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên? Nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng, vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Ở trong, qua cái phân đoạn Kinh Thánh này, thì chúng ta thấy ẩn dụ con chiên lạc mà Chúa Giêsu nói đó, thì con chiên lạc chỉ về ai?
Có thể là một người chưa tin Chúa không con?
Dạ, chỉ về người có tội ăn năn đó. Yeah. Một người chưa tin Chúa. 99 con chiên còn lại là tín hữu. Như vậy thì 99 con chiên đó tượng trưng cho kẻ công bình, không cần ăn năn. Ăn năn rồi, không cần ăn năn nữa ha. Bây giờ ý nghĩa đó là thế nào? Người chăn đi tìm con chiên lạc. Hồi đó giờ thì chúng ta học cái ẩn dụ này trong các buổi truyền giảng chẳng hạn. Thì thường chúng ta nghe nói rằng Chúa rất nhân từ, rất yêu thương. Ngài đã để chúng ta ở đấy khi chúng ta đã ăn năn rồi, trở nên con cái của Chúa rồi. Thì cho dù có một con chiên lạc, một người chưa tin Chúa đó, Chúa cũng đi tìm. Thường thì chúng ta thấy những bài giảng nói về sự nhân từ của Chúa, tình yêu thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa khi tìm kiếm tội nhân. Và có những họa sĩ cũng vẽ ảnh, vẽ một cái bức tranh Chúa Giêsu đứng ở trên mỏm núi và đưa tay để mà nắm con chiên lạc bị rơi xuống đó. Thì chúng ta thấy là hồi đó giờ, tôi không biết là anh chị em như thế nào, nhưng mà riêng tôi đó, tôi cứ nghĩ đến những cái buổi truyền giảng mà chúng ta học như vậy. Cho đến khi học bài này, thì trong bài này lại nói cái gì? Lại nói đến Cơ Đốc nhân đang có một cái mối quan hệ đổ vỡ, bị phân rẽ. Trong bài học này lại có một cái điểm mới mà chúng ta cần lưu ý đó. Xin Chúa cho chúng ta lưu ý cái phần này. Ở trang 145 trong cái khung đó, hãy xem sự hiệp một của bầy chiên quan trọng biết dừng nào đối với Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta giờ đây sẽ học cách tái lập mối quan hệ bị đổ vỡ. Rất là hay. Chúng ta thấy rằng ở trong Luca đoạn 15 câu 4 đến câu 7 thì một con chiên lạc tượng trưng cho tội nhân biết ăn năn. Nhưng mà cái ý nghĩa của câu chuyện này thì lại nói về cái mối quan hệ giữa Chúa và với cơ đốc nhân khác. Chúng ta ở trong hội thánh giữa con cái Chúa với nhau, nhất định sẽ có những trường hợp va chạm xảy ra. Chắc chúng ta cũng đồng ý với nhau ha. Những con cái Chúa trong hội thánh xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau ở trong xã hội. Giới bình dân có, trí thức có, thượng lưu có. Cũng có những người ít học, cũng có những người nghèo khổ, khó khăn. Như vậy thì ở trong Chúa, ở trong dòng huyết của Chúa, sự tha thứ của Chúa, tất cả đều trở nên anh em ở trong gia đình của Đức Chúa Trời là Hội Thánh đó. Và không phải tất cả đều tốt đẹp như vậy, mà chúng ta biết rằng ở giữa vòng Hội Thánh Chúa, trong mối quan hệ chiều ngang giữa tín hữu với nhau, đôi khi xảy ra những vấn đề cần phải được chữa lành, cần phải được hàn gắn. Bài học của tối hôm nay thì nói rằng con thiên lạc có thể ví với một cơ đốc nhân đang có mối quan hệ đổ vỡ hay là bị phân rẽ với cơ đốc nhân khác. Chúng ta thử nhìn quanh chúng ta trong hội thánh của Chúa xem, từ khi tin Chúa đến bây giờ, chúng ta đã nhìn thấy bao nhiêu lần những cái cảnh mà con cái Chúa có mối quan hệ trục trặc với nhau. Người này giận người kia, người kia không thích người nọ. Mặc dù không phải như ở ngoài đời, giận đến nỗi mà chém giết nhau, nhưng mà trong hội thánh Chúa vẫn có những lạnh lùng, có những xa cách, có những đổ vỡ ngấm ngầm, mà chúng ta thấy điều đó không có đẹp lòng Chúa. Ở đây thì giữa nơi mà mối quan hệ với người tín hữu, giữa người tín hữu với nhau đó, thì nếu nó bị đổ vỡ thì chúng ta phải làm gì? Ở trong trang 146, xin chúng ta ghi hai La Mã. Hai La Mã. Phục hồi sự hiệp một. Số 1 nhỏ, Kinh Thánh. Matthew 18, câu 15 đến câu 17. Số 2 nhỏ, bước đầu tiên. Số 3 nhỏ, bước công khai. Tôi nghĩ đây là một cái bài học mà, một cái câu chuyện mà chúng ta rất là quen thuộc rồi. Do vậy thì xin Chúa cho chúng ta học lại như chưa từng học, và cho chúng ta có năng lực từ Chúa để có thể ứng dụng, có thể áp dụng vào trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta ở trong Chúa. Bây giờ bước đầu tiên là gì? Chúa dạy là khi anh em phạm lỗi với chúng ta, ở đây không nói là chúng ta phạm lỗi với anh em. Nếu mình phạm lỗi với anh em thì cái điều đó đương nhiên mỗi chúng ta phải đến với anh em, phải tìm cách để làm hòa với anh em, phải cầu nguyện để Chúa tha thứ cho chúng ta và cho chúng ta có thể quan hệ tốt với anh em. Nhưng mà ở đây đặc biệt đó là gì? Khi anh em phạm lỗi với chúng ta, tức là mình không có lỗi, người khác phạm lỗi với mình, rồi có một cái sự bất hòa. Như vậy chúng ta sẽ làm gì? Ở đây bài học nói gì? Ở trong trang 146 câu thứ 10 đó. Kinh Thánh không để chúng ta hoang mang, không biết làm gì khi quan hệ đổ vỡ trong hội thánh, hay khi cái đốc nhân bị người khác gây cho vấp phạm. Như vậy thì, ở trong câu số 10 này nói rằng, tôi sẽ đến với bạn tôi nói chuyện thẳng thắn về điều đã xảy ra giữa chúng tôi. Giữa hai người có cái sự không vui, mất lòng, đổ vỡ. Thì ở trong phần này cho chúng ta thấy ai là người đến làm hòa trước. Hello?
Dạ, chúng ta.
Dạ, chúng ta. Mình thấy cái bài học này rất hay, phải không? Nếu bây giờ trong gia đình đi, hai vợ chồng sống với nhau, có cái gì đó không vui, người vợ hoặc là người chồng có cái điều gì đó làm cho người bạn đời của mình không vui. Có nhiều người nói rằng, ô lần nào giận nhau hả, cũng tôi làm quen không à. Bà ấy nhất định không làm quen với tôi, cô ấy nhất định không có làm quen lại với tôi. Và có người cũng nói rằng, ô lần nào không vậy á, tôi làm quen trước à. Anh ấy không bao giờ chịu làm quen với tôi, không bao giờ chịu xuống nước với tôi. Chúng ta thấy cái tình trạng xảy ra rất thường ha. Ở trong gia đình, thấy khó chịu lắm. Nếu mà hai người giận nhau thì chúng ta thấy rất khó chịu. Nhưng nếu mà trong hội thánh thì sao? Trong hội thánh mà có hai tín hữu không có thích nhau được. Chúng ta không nói là không thân, nhưng mà không thích nhau. Không thể nào gần gũi được, trò chuyện được. Thì thậm chí tránh đường nhau nữa. Có nhiều người nói chứ, nếu mà trong mỗi nhóm đó mà có chị thì không có tôi. Có tôi thì không có chị. Rất là nguy hiểm ha. Thành ra ở đây đó chúng ta thấy là nếu mà ai đó gây bất hòa với mình thì mình phải đến để làm hòa trước. Rồi gì nữa? Nếu mà không được, ở đây câu 11 nói rằng nếu người anh em chống nghịch quý vị thì chính quý vị sẽ là người giải hòa trước, giải tỏa vấn đề trước. Bây giờ nếu mà cái lỗi nghiêm trọng hơn thì sao? Nếu mà lỗi thường thôi thì mình đến mình làm hòa, bỏ qua hết, phải không? Nhưng mà nếu là cái lỗi nghiêm trọng thì phải làm gì? Mình chỉ người với người thôi sao? Bây giờ đến làm hòa mà người đó nhất định không có đồng ý. Giữa cá nhân với cá nhân không xong rồi. Thì chúng ta phải làm gì?
Phải dẫn hai.
Mời một hay hai người trong hội thánh đến. Cùng đi với mình đến. Phải không? Để làm chứng. Mình đến, mình cũng làm hòa, muốn tạo lại cái mối thông công tốt đẹp nhưng mà không được thì hai hay ba người gì đó đi với mình để có thể nghe những điều mình nói, nghe những điều người đó nói và có những lời khuyên, có sự hòa giải. Đó là cái cách mà giải quyết cái bước thứ nhất đó. Bây giờ nếu mà làm như vậy không được nữa. Hồi nãy đó là giữa riêng tư, giữa hai người, có thể mình hiểu là ở trong vòng bí mật đi ha. Không có ai biết, chỉ có hai người đó biết thôi. Giữa mình với cái người đó thôi. Nhưng mà bây giờ đi đến bước công khai, tức là mình đi với một vài người đến nói chuyện với người đó. Mà người đó cũng không có đồng ý, không có thay đổi gì cả. Thì chúng ta đành phải đi tới cái bước nữa, đó là đưa ra hội thánh để mà xét xử. Nhưng mà ở đây chúng ta cần hiểu một điều, cần lưu ý một điều. Trong cái bước đầu đó không thành công, bước công khai cũng không được, thì bây giờ đưa ra hội thánh để xét xử. Xin chúng ta ghi ba la mã. Thi hành kỷ luật. Thi hành kỷ luật. Số 1 nhỏ, Kinh Thánh. Matthew đoạn 18 câu 17 18. Chúng ta thấy khi mà đã giải hòa giữa cá nhân với nhau không được, một nhóm với nhau không được, thì cuối cùng đưa ra hội thánh. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý một điều, trong bài học này có nhắc nhở chúng ta đó. Cái việc giải hòa đó, mục đích của việc giải hòa đó không phải là mình nghĩ là mình tốt hơn người đó. Cho nên mình đến để, mặc dù mình nói rằng mình muốn làm hòa với người đó, nhưng mà mình muốn cho mọi người thấy rằng, hay cho người đó thấy rằng, mình là kẻ cả ha, không chấp nhất, muốn làm hòa, muốn tha thứ, với một cái tinh thần như vậy, kiêu ngạo. Ở trong bài học cho rằng đó là cái sự kiêu ngạo, cho là mình tốt hơn, cho nên mình tha thứ, chứ không phải mình muốn tha thứ vì cớ Chúa dạy mình. Thì ở trong bài học nói rằng nếu làm như vậy, có phải vì kiêu ngạo hay không? Trong cái việc mà một người, một mình chúng ta đó, đi với một hai người nữa đến, không phải là để bôi xấu cái người anh em đó, hay là đưa ra trước hội thánh là nhằm bêu ríu những cái việc của người anh em đó, mà là ở trong bài học nói cái mục đích chính khi đưa người đó ra trước hội thánh là để tái lập sự nghiệp một. Con cái Chúa trong hội thánh vốn phải là hiệp một với nhau. Bây giờ thiếu sự hiệp một thì tái lập sự hiệp một đó. Mục đích giúp người đó nhận biết rằng người đó không thể nào tách rời hội thánh được và phải sinh hoạt chung với nhau, có thể chấp nhận nhau ở trong mối thông công, ở trong Chúa. Trong vấn đề thi hành kỷ luật thì chúng ta thấy rằng Chúa dạy nếu mà cả hai bước công khai đều thất bại đó, cái bước mà mình đưa người khác, một vài người nữa đến, hoặc là đưa ra trước hội thánh mà người đó vẫn không có thay đổi gì, vẫn không chịu ăn năn về những sai phạm lầm lỗi của mình, thì mình thấy rằng Chúa nói hãy coi người ấy như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Chúng ta giải thích chỗ này như thế nào? Chúng ta ghi số 2 nhỏ là giải thích, số 1 là kinh thánh, số 2 nhỏ là giải thích. Tại sao bài học nói rằng Chúa Giê-xu dạy nếu mà người đó không có chịu ăn năn, cứng lòng hoài, không thay đổi, không thấy cái chỗ sai của mình để sửa sai, thì chúng ta, Chúa dạy là mình phải thế nào? Coi người đó như kẻ ngoại. Kẻ ngoại đây là gì? Chúng ta còn nhớ đó, Chúa Giê-xu đối xử với người ngoại bang như thế nào? Bài học có nêu lên ha, trường hợp của người đàn bà Samari, trường hợp của người đàn bà Canaan, trường hợp của người thu thuế, trường hợp của cọt nay như thế nào? Thì ở đây chúng ta, bài học của chúng ta buổi chiều hôm nay đó là Chúa muốn chúng ta hãy xem họ như người ngoại hay là kẻ thu thuế. Bởi vì đối với người Do Thái thời Chúa Giê-xu đó, thì họ không có coi người ngoại bang là một sự gần gũi với họ cần thiết như anh em. Họ coi thường người ngoại bang. Thậm chí người Do Thái coi người ngoại bang như một tác giả giải kinh đó nói rằng, một nhà giải kinh nói rằng họ coi người Do Thái như là củi để mà đốt thêm lửa địa ngục. Họ được, người Do Thái được sinh ra để làm củi đốt thêm lửa địa ngục. Rất là đáng sợ với cái suy nghĩ như vậy ha. Họ coi người ngoại bang không có ra gì cả. Còn đối với người thu thuế thì từ quyển 1 chúng ta đã học rồi. Trong thời Chúa Giê-xu thì có hai nhóm người. Một là những người theo cách mạng Do Thái thuộc đảng Selot, là những người rất yêu nước nồng nàn. Cái nhóm thứ hai là những người cộng tác với đế quốc La Mã, đó là nhóm người thu thuế. Người Do Thái khinh miệt cái nhóm người thu thuế. Họ gọi đó là Do Thái gian, là cộng tác với đế quốc La Mã, là kẻ làm giàu trên xương máu của đồng bào mình. Cho nên họ xa lánh. Người Do Thái rất là không thích những người thu thuế. Còn đối với người Pharisee thì họ không có muốn chạm mặt những người thu thuế nữa đó. Nghĩa là họ khinh bỉ ra mặt. Họ không muốn đụng mặt. Họ tránh mặt. Thì như vậy chúng ta thấy khi Chúa dùng cái hình ảnh của người ngoại hay người thu thuế, tức là không phải muốn bỏ mặc cái con người tội lỗi đó. Tuy nhiên, không có gần gũi, không có mối quan hệ thân mật với người đó. Tại sao vậy? Chúng ta thấy cái chỗ này có gì khác thường không? Theo anh chị em đó, thì nếu mà làm như vậy, đối đãi với một người mà phạm tội, phạm lỗi lầm với chúng ta như vậy, có quá đáng không? Có quá đáng không?
Dạ, tới cái mức này thì chắc không có quá đáng rồi cô. Tại cô đã đi qua bước thứ nhất, bước thứ nhì rồi.
Dạ. Yeah.
Hết thuốc trị rồi.
Hết thuốc trị. Dạ, chúng ta thấy là con cái Chúa trong hội thánh thì muốn hiệp một với nhau, muốn yêu thương nhau giống như Chúa đã dạy cho mình đó. Nhưng mà bây giờ có một người như vậy, một thành phần như vậy đó, thì chúng ta thấy rất là đáng buồn, rất là đáng tiếc ha. Cho nên á, Chúa dạy những cái bước mình xử sự đối với một người phạm lầm lỗi với mình, gây vấp phạm cho mình. Thì đây là một cái bài học, một cái trình tự mà nhất định hội thánh Chúa, các vị mục sư quản nhiệm hay là con cái Chúa phải nắm vững điều này, phải nhớ rõ điều này. Chúng ta cần phải theo thứ tự. Trước tiên, giữa người với người, cá nhân với cá nhân, giải quyết vấn đề song song. Một nhóm khác và ba người đến, không được nữa. Thì thế nào? Đưa ra hội thánh. Và lúc đó mọi người có thể rời xa người đó, tạm xa lánh người đó. Để làm chi vậy? Bài học có nói chúng ta rất là rõ đó, là không phải chúng ta ghét bỏ gì người đó, mà để cho người đó có cơ hội suy nghĩ về những lầm lỗi của mình và họ biết ăn năn. Cho nên cái phần kỷ luật ở đây đó, thì cái việc mà thi hành kỷ luật là thế nào? Đây là điều rất quan trọng ở trong hội thánh của Chúa. Đôi khi có những người có quyền đối với những người phạm lầm lỗi, thì những người có quyền có thế làm gì? Dùng cái từ là triệt tiêu ha, muốn cho người đó ra khỏi cái hội thánh hay ra khỏi cộng đồng cơ đốc. Mà đối xử như vậy thì bài học buổi tối hôm nay cho chúng ta biết điều đó là không đúng. Cho dù là kỷ luật một cách cứng rắn đi nữa đó, thì với mục đích là để chúng ta có được lại người anh em của mình. Trường hợp mà chúng ta học về những cái hình thức kỷ luật trong hội thánh thì chúng ta biết rồi. Có thể là dứt phép thông công một phần hay là dứt phép thông công hoàn toàn. Dù thế nào đi nữa thì mục đích vẫn là muốn có lại người anh em đó, chứ không phải là cho họ đi luôn, ra khỏi hội thánh luôn. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý. Cho nên nếu ở giữa vòng chúng ta có biết những vấn đề như vậy, nếu vị quản nhiệm hội thánh thực hành đúng cái kỷ luật mà Chúa dạy theo từng bước như vậy, tôi tin rằng hội thánh sẽ được xây dựng một cách đúng đắn theo lời của Chúa. Còn ngược lại, nếu vị quản nhiệm hay ban chấp hành hội thánh mà xử sự như đối với một người ngoại, người thu thuế, mà cái mục đích là cho người đó đi luôn, thì chúng ta thấy đáng tiếc lắm. Và Chúa chúng ta không hề muốn như vậy. Bây giờ, cái phần 4 La Mã đó là kết quả của sự hiệp một và tha thứ. Kết quả của sự hiệp một và tha thứ là thế nào? Xin mở ở trang 149 và chúng ta ghi bên ngoài. 4 La Mã, kết quả của sự hiệp một và tha thứ. Số 1 nhỏ, Kinh Thánh. Số 2 nhỏ, kết quả. Phần Kinh Thánh mà chúng ta được ghi ở trong số câu số 28 đó là Matthew 18, câu 18 đến câu 20. Khi các tín hữu tha thứ hiệp một với nhau thì có hai kết quả. Bài học cho chúng ta biết như vậy. Thứ nhất là Chúa sẽ ở giữa họ, là những người nhân danh Chúa nhóm lại. Kết quả thứ hai, Cha ở trên trời sẽ nhậm lời của những người hiệp một cầu xin. Như vậy chúng ta thấy đây rõ ràng đây là một cái mối quan hệ có ích cho cơ đốc nhân. Chúng ta thấy trong cái bài cầu nguyện chung đó, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi, phải không? Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ và cứu chúng con khỏi điều ác. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em mình. Và trở lại với bài học đó, thì chúng ta nhớ cái bài học nói về buộc và mở đó. Khi mình tha thứ cho anh em mình, Chúa sẽ tha thứ cho mình. Nếu mình không tha thứ cho anh em mình, Chúa cũng sẽ không tha thứ cho anh em mình. Như trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc hồi nãy, một người mắc nợ rất một số nợ rất là lớn được tha, nhưng mà đối xử với một người mắc nợ mình một món nợ nhỏ nhưng mà họ làm dữ lên, họ không tha thứ. Ở đây tôi nghĩ rằng nó cũng hàm ý đến một điều, đó là mỗi con người chúng ta là những tội nhân. Biết bao nhiêu tội lỗi trong đời sống của chúng ta, nguyên tội và kỷ tội nữa. Nhưng khi tiếp nhận Chúa rồi, Chúa tha thứ dồi dào. Vậy mà có những cơ đốc nhân, có những người gọi là con cái Chúa đã không tha thứ cho anh em mình như Chúa đã tha thứ cho mình. Nghĩa là vẫn đoán xét, chỉ trích, kết án anh em mình. Nên xin Chúa dùng bài học này để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Về cái phần mà kết quả thì chúng ta thấy chúng ta cần phải lưu ý một điều. Xin ghi số 3 nhỏ lưu ý. Một số nhà giải kinh thì cho biết vấn đề tha thứ đó nó liên quan đến vấn đề buộc và mở, tức là cái phần thi hành kỷ luật ở trong hội thánh của Chúa. Nhất định trong một tổ chức, bất kỳ tổ chức nào, hội đoàn nào cũng phải có kỷ luật. Trong hội thánh Chúa cũng vậy, cũng cần phải có kỷ luật. Nhờ có kỷ luật mà hội thánh Chúa sẽ được phát triển trong chiều hướng tốt đẹp ở trong ý muốn của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để khi có những trường hợp thực tế như vậy, thì chúng ta biết cách xử sự theo lời Kinh Thánh dạy, chứ không phải theo ý riêng của mình. Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có lòng yêu thương, tha thứ, giống như Chúa Giê-xu đã yêu thương và tha thứ mỗi một chúng ta. Bây giờ xin mở trang 151. Xin mỗi người chúng ta đọc một phần ha. Ở đây chúng ta thấy trong 6 tháng tạm rút lui, tức là 6 tháng đầu năm khổ nạn, năm cuối cùng trong 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu, thì có 3 hành trình rời khỏi Galilee. Hành trình thứ nhất, hành trình thứ hai, hành trình thứ ba. Bây giờ xin mỗi người chúng ta tự điền vào và đọc lên hành trình thứ nhất, hành trình thứ hai, hành trình thứ ba. Bây giờ xin mời thầy Minh đọc câu 36 đó, cô Dung đọc câu 37, và nếu Diễm Phúc có chuẩn bị thì xin đọc câu 38 của trang 151 và 52.
Mình thì không có bản tiếng Việt, thành ra sẽ tạm dịch.
Vậy hả?
Cái 36 thì trong cái 6 tháng rút lui, thì đó là cái năm khổ nạn.
Jesus
đã đi 3 chuyến đi ngoài cái tỉnh Galilee. Chúng ta đã đọc 3 cái chuyến đi ở trong Matthew từ đoạn 14 đến 18. Thì cái chuyến đi thứ nhất là do cái chết của dân Baptist bị vua chư hầu Antipa giết. Sẩm đầu của vợ là Herodia và con gái là Salome. Vụ giết người này xảy ra tại cung điện Martyrius gần vùng chết, vùng Bê-rê. Vì Antipa cũng cai trị vùng Galilee, nên Chúa Giê-xu rút lui khỏi nơi đó đến vùng Iture. Tại đây Ngài quá bánh nuôi 5.000 người gần thành Bethsaida. Trên đường trở về Galilee, bên kia hồ, Chúa Giê-xu làm một phép lạ khác, là phép lạ đi bộ trên mặt nước.
Cảm ơn thầy Minh. Như vậy chúng ta đã đi qua hành trình thứ nhất, rời khỏi Galilee. Từ cái lý do cho đến lộ trình, hành trình mà Chúa đã đi qua ha. Rồi khi trở về Galilee như thế nào? Xin mời cô Dung đọc câu 37 sau khi đã điền xong.
37. Trở về Galilee, Ngài lên bờ tại Capernaum, trong đồng bằng Gê-sa-rết. Tại đó, Ngài tranh luận với người Pha-ra-si và thầy thông giáo về đề tài lời truyền khẩu của con người. Vì vậy, Ngài rút lui lần thứ nhì đến nước ngoài là xứ Phê-nê-si, gần thành Thi-rơ và Si-đôn. Tại đây, Ngài chữa lành con gái của người đàn bà Ca-na-an. Từ đây, Chúa đi đường vòng đến cuối cùng đến vùng Đê-ca-bô-lơ. Nơi đó, Ngài quá bánh nuôi 4.000 người. Một lần nữa, Ngài trở về Galilee phía bên kia hồ, lần này lên bờ tại thành của Mary đang sống là Magadan.
Cảm ơn. Diễm Phúc có đó không? Hello?
Dạ, có.
Diễm Phúc có điền vào trong cái bài chưa?
Dạ, rồi, cô.
Dạ, xin mời đọc.
Câu 38, hành trình thứ ba. Cũng vì kẻ thù của Chúa Giê-xu là người Pharisee gây ra, lần này họ chất vấn Ngài về các dấu lạ. Vì vậy, Chúa Giê-xu lại vượt biển Galilee. Theo sách Mác ghi lại, khi lên bờ, Ngài chữa lành một người tại thành khi lên bờ, Ngài chữa lành một người mù tại thành Bethsaida. Từ đó, Ngài tiếp tục đi lên hướng Bắc đến thành Caesarea Philippi gần núi Hẹt Môn. Ba biến cố quan trọng xảy ra trong vùng này. Thành này, trong dần nước hẹp môn ba biến cố quan trọng xảy ra trong vùng này. Thành này có lời tiên xưng đức tin của Pierre. Trên núi có sự hóa hình và dưới chân núi Chúa Giêsu chữa lành cậu bé bị dị ám. Sau khi trở về Galilee, Chúa Giêsu dạy tại đó lần cuối, như vừa thấy Ngài đã nói về những mối quan hệ có hại của con người, hai cớ gây vấp phạm, rồi dạy về những mối quan hệ có ích của con người thông qua sự tha thứ. Sau đó Chúa từ giả Galilee đi thẳng về phía nam đến thủ đô Jerusalem trong vùng Judea. Tại đây 6 tháng sau Ngài sẽ chịu chết trên thập tự.
Dạ, yeah, cảm ơn. Rất là tốt ha. Nếu mà có thể được, chúng ta nên học thuộc lòng ba cái phần này đi. Khi nào anh chị em học thuộc lòng ba phần này rồi, thì chúng ta sẽ cách nào thì chúng ta cũng nhớ được lộ trình của Chúa trong suốt ba cái hành trình rời khỏi Galilee đó. Và tuần sau thì chúng ta sẽ học về những cái hành trình trong 6 tháng phó mình, những hành trình đến Jerusalem ha. Bây giờ xin chúng ta mở phần bài kiểm ra trang 282. Trước khi ghi đó thì xin chúng ta khoanh tròn câu 1, câu 4, câu 7. Anh chị em ghi học thuộc lòng. Có thể lắm sau này làm bài kiểm tra đó thì chúng ta cũng cần phải nhớ kỹ những cái câu này. Dạ, yeah, bây giờ câu thứ nhất. Mỗi người trả lời một câu nha. Quý vị nên làm gì ngay lập tức khi mối quan hệ của mình với một tín hữu khác bị rạn vỡ?
Hãy đến đó để gặp người đó và giảng hòa.
Dạ. Yeah. Đến đây, đây là cái bước công khai hay là bước riêng tư?
Bước riêng tư.
Dạ, yeah, bước riêng tư. Câu thứ hai. Quý vị nên thực hiện hai bước nào nữa nếu bước thứ nhất không giải quyết được nan đề? Hai bước nữa đó là gì?
Bước một là kêu hai hay ba người đi với mình đến nói chuyện với người đó. Bước hai là trình lên hội thánh giải quyết.
Dạ. Yeah. Đây là bước công khai hay là riêng tư?
Dạ, yeah, công khai.
Công khai. Nhiều người biết rồi, phải không? Rồi. Chúng ta nên đối đãi cách nào với người khước từ cả ba bước này?
Xem như người ngoại. Hay là
hoặc là
người thâu thuế.
Dạ, như người ngoại hay như người thâu thuế. Chú dạy như vậy ha. Chủ đề chính của Matthew 18 đến câu 15 đến câu 35 là gì? Hồi nãy chúng ta đọc đầu giờ đó.
Dạ.
Nói đến cái gì?
Mối quan hệ hữu ích của con người.
Dạ, yeah, hay là sự tha thứ ha. Chúa Giêsu đã đối đãi thế nào với người ngoại và người thu thuế?
Nhân từ và yêu thương.
Dạ, yeah, nhân từ, yêu thương. Điều này dạy chúng ta bài học nào về cách nên đối đãi với người đang chịu kỷ luật của hội thánh?
Yêu thương và đối đãi nhân từ với họ.
Bằng cách nào? Yêu thương thì mình biết rồi đó. Nhưng mà làm thế nào nữa?
Không,
bày tỏ sự nhân từ yêu thương bằng cách nào?
Dạ. Họ có một thời gian để họ suy nghĩ xem họ những cái lỗi lầm của họ.
Dạ, để cho họ có cái suy nghĩ về lỗi lầm của họ bằng cách nào? Chúng ta chờ đợi trong cái sự im lặng đó.
Cầu nguyện.
Dạ, đúng rồi. Chúng ta phải cầu nguyện đặc biệt cho họ. Chỉ có Chúa mới làm cho lòng họ mềm mại, ăn năn mà thôi ha. Toàn bộ sự tha thứ con người dựa trên căn bản nào?
Lời Chúa.
Trên lời Chúa. Lời Chúa dạy, đúng rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm của bản thân chúng ta là gì?
Chúa chết trên thập giá hay không?
Dạ, yeah, Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Tha thứ tội chúng ta.
Dạ, yeah, cái kinh nghiệm đó là Chúa tha thứ, chúng ta kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa rồi. Cho nên, bây giờ, chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. chúng ta nên tha thứ cho một tín hữu khác bao nhiêu lần?
7 lần 17.
Vô hạn.
7 lần 17.
70 lần 7. Tức là thế nào? Không giới hạn. Thấy không? Wow, cái này đòi hỏi chúng ta có cái tình yêu thương của Chúa, có cái điểm giống Chúa, phải không? Chúa tha thứ chúng ta dồi dào. Tôi thích lời của một bài hát nói rằng, bao nhiêu năm nhân loại bạc lòng mà Ngài yêu thương. Mà chúng ta thì có bộ khó ha. Cho nên chúng ta cần phải tha thứ dồi dào, không giới hạn đó. Matthew kết hợp lời dạy về sự tha thứ trong đoạn nào? Đoạn mấy?
Matthew 18.
Dạ, dạ phải. Bài học chúng ta học buổi tối hôm nay đó, trong cái phần Kinh Thánh đó, là Matthew 18. Chúng ta đã đi qua cái phần bài kiểm rồi ha. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể áp dụng điều này ở trong những ngày mà chúng ta sinh hoạt với anh em trong Hội Thánh Chúa. Không biết thầy cô Minh Dung và Diễm Phúc có thắc mắc gì không trong cái phần này? Dạ. Yeah.
Giờ chỉ có thực hành thôi cô ơi.
Không có gì thắc mắc ha, chỉ chờ đợi áp dụng mà thôi ha. Dạ. Bây giờ thì tối hôm nay, chiều hôm nay xin mời Diễm Phúc đi. Diễm Phúc có thể cầu nguyện kết thúc không?
Dạ được cô.
Dạ xin mời.
Xin là Chúa là cha thương chúng con, là đấng đã dựng nên chúng con, là đấng đã yêu thương chúng con, đã phó chính mình Ngài vì chúng con. Chúa đã vì yêu thương chúng con thì chết trên thập tự giá để cứu mọi chúng con thoát khỏi tội lỗi, để tha thứ những lỗi lầm chúng con, nghĩa đuối bất toàn chúng con. Chúa, con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương lớn lao của Chúa. Xin Chúa Ngài ở cùng mỗi chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con còn có cơ hội dịp tiện cùng nhau ngồi lại để học Kinh Thánh, để biết thêm về lời của Chúa, để giấu lời Chúa trong lòng, để chúng con lớn lên trên bước đường theo Chúa, chúng con sống đẹp phần Chúa. Xin Chúa Ngài ở cùng chúng con, Ngài ban cho mỗi chúng con có sự thương lẫn nhau, có sự tha thứ lẫn nhau, để chúng con có những mối quan hệ tốt đẹp trong Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa Ngài dạy chúng con, Ngài giúp sức chúng con mỗi người. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Buổi tối hôm nay con xin Chúa Ngài ở cùng cô Yến, Ngài ban cho cô có sức khỏe, có được ơn cứu của Chúa, Ngài thêm ơn phước Ngài trên cô để cô hầu việc Chúa ngày càng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ngài ban sức, bộ sức mới là cho mỗi anh em chúng con trong lớp học. Ngài nhắc nhở mỗi anh chị em chúng con nhớ đến về học và cùng nhau học lời Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài giữ gìn chúng con, Ngài trong công an việc làm chúng con, trong việc đi lại chúng con. Xin Chúa Ngài giữ gìn chúng con luôn. Xin Chúa Ngài ở đặc biệt tới mỗi anh chị em chúng con trong giờ này. Ngài ban phước lại cho mọi người trong lớp học chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con giao phó mọi sự trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, yeah, xin cảm ơn và chúng ta tuần sau gặp lại ha.
Cảm ơn cô.
Dạ, dạ, xin chào.
Dạ.
Dạ.
Ngồi đi tắm đi con. Yeah.